Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2015. Đây là bài pháp số 17, thuyết nhân khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi, một câu trình pháp của một vị hành giả. Đây là một vị xuất gia. Thì này, thưa Bí Sư, như thế này là ở trong hội chúng ở tại Thiền viện Phước Sơn này đó, con là một vị sư, nhưng mà lâu lâu khi mà anh em huynh đệ ở trong chùa, quý cô là quý sư, vị nào mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn, đau ốm bệnh hoạn, hoặc giả là gia đình gặp gì khó khăn phải đi thăm như vậy đó, thì bị trở ngại trong vấn đề mà tài chánh đó, thì con giúp đỡ tiền bạc. Con làm rất thường cái chuyện này, nhưng mà thưa sư, sự giúp đỡ này đưa đến tình cảm dính mắc của một số vị cũng là anh em quý cô đó. Nói một cách khác là tại vì con giúp thì đã có một số cô của dính mắc với con, cô thương con, đem tiền ra cho mà bị người ta thương nó sướng cái đoạn gì nữa ra cái gì. Chứ là nó phải tiếp. Bây giờ con phải làm cái gì? Bây giờ con có nên tiếp tục giúp không? Vậy nên mình tiếp tục mình giúp, tức là mình tạo điều kiện cho tâm ái khởi sanh cho người đó. Và sư này chắc có lẽ cũng sợ, hễ tâm ái người ta khởi sanh thì chắc mình cũng khởi sanh theo thì chắc chết quá. Hỏi sư bây giờ có nên giúp không? Thì sư trả lời là khi mình muốn giúp ai đó, bây giờ mình phải suy nghĩ kỹ. Thứ nhất là mình có khả năng không? Mình giúp mà mình không có khả năng thì mình đừng giúp. Bây giờ có khả năng, rồi được rồi, một chuyện. Thứ hai nữa đó, ý của mình khi mình giúp là cái gì? Mình giúp người ta để làm gì? Mình giúp người ta để cho tâm ái người ta phát sanh à? Đâu phải vậy phải không? Mình giúp người ta là vì người ta ở trong cái hoàn cảnh khó khăn mà. Là anh em huynh đệ ở trong chùa, tăng ni trong chùa cũng mình coi giống như anh em, do đó mình giúp người ta. Như vậy tác ý mình giúp là mình muốn giúp đỡ người ta. Mình giúp là mình có khả năng, có điều kiện mình giúp. Tác ý của mình là mình giúp, mình muốn giúp đỡ mà. Và cái thứ ba nữa là cái tiền bạc hay là công sức rồi cái gì của mình, thời giờ của mình đã đưa ra rồi, đã cho rồi. Xong, như vậy là phần của mình là yên rồi. Thiện nghiệp mình đã tạo đầy đủ điều kiện để tạo cái nhân, để mà tạo một cái quả mà tốt. Nhân đã tốt rồi, đủ rồi, tạo quả tốt. Còn đối tượng như thế nào mình không biết. Mình giúp người ta, có thể là người ta phát sinh tâm ái, nhưng mà mình giúp người này, người kia có thể phát sinh tâm sanh. Bởi vì họ canh tị mà. Và chúng sanh thì làm sao mà mình biết xử lý hết tất cả mọi người đây, ai cũng phiền não. Người thì tâm tham, người thì tâm sân, đủ thứ chuyện mà cá nhân mình nữa, mình chưa chắc mình đã giỏi nữa. Vì vậy trước khi mình cho cái gì, mình giúp cái gì, mình nhắc nhở mình đã xét đủ ba điều kiện này chưa, như sư vừa nói, tương đối rất đơn giản trong khả năng của mình. Thứ hai nữa mình cho về cái ý gì, rồi thứ ba là mình đã cho rồi. Bây giờ nếu như mà vì một lý do nào đó mình suy nghĩ lại cái chuyện mình cho rồi, mình ăn năn, mình hối hận là mình bẻ cái phước của mình đi. Vì nghe sự tích một cái ông đó, ông cúng dường đồ cho một vị sư, rồi cả suốt đời ông không bao giờ ông cúng dường hết trơn. Đây có một sự tích ở trong pháp quốc kinh thì phải đó. Rồi ông là bá hộ mà suốt đời không bao giờ cúng dường cái gì hết trơn. Có một lần có một vị sư nó tới nhà, rồi ông như bình thường lễ thì ông không cúng gì hết trơn á, nhưng mà hình như là lần đó là ông phải thăm sư. Do đó khi mà sư đi về rồi đó, sau khi mà sư tới nhà, ông hỏi thăm được gì đó, hỏi thăm là có gì không. Thì khi mà sư tới nhà xong rồi thì hai người gặp nhau. Ông nhà sư đi tới nhà, ông đi ra. Đến khi mà sư ông đi về lại thì gặp nhà sư, ông hỏi nhà sư là vậy cho hôm nay là sư có nhận được cái gì bố thí từ gia đình của tôi không. Thì sư nói có là cái gì, dở bát qua thì không thấy gì hết trơn. Thì ông nói có, đây là cái lời phải thăm của gia đình của ông và của chính của ông nữa, là hôm nay có cái gì không, đây là cái mà quý vị cho tôi đó, cái mối quan tâm của quý vị. Chắc có lẽ vậy, ông cảm kích về cái chuyện đó, do đó ông dặn gia đình ông lần sau mà sư tới đó, để bác cho sư. Thì khi mà sư tới trong gia đình để bác, đây là cái phá lệ này, do đó để đồ ăn rồi cho sư rất là nhiều. Thì ông đi về trở lại rồi ông hỏi, hôm nay là sư có nhận được gì không? Thì vị sư đó mở bát ra là ông thấy trong nhà để đồ ăn rất là nhiều mà rất là ngon nữa. Lúc bây giờ là thay vì vui vẻ hoan hỷ, tự nhiên tâm sân con nổi lên. Ông nói cho cái ông này dễ ăn rồi mới ngồi chơi không à. Phải chi mà lấy đồ ăn này mà cho những cái người mà làm công của mình á thì tốt hơn. Chỉ vì cái ý nghĩa đó thôi á mà rất là nhiều kiếp á. Ông có tiền bạc tài sản rất nhiều mà ông hưởng được gì hết trơn. Thì quý vị thấy khi mà mình làm phước rồi mà mình còn hối hận, mình cái tác ý của mình, cái sự suy nghĩ của mình nó xấu về cái chuyện mình làm, ví dụ mình ăn năn, mình sợ hãi hoặc chỉ mình lo lắng chẳng hạn, là một hình thức là mình bẻ cái phước của mình. Nhớ đừng có làm chuyện đó, cho xong rồi là xong rồi. Nhắc mình chuyện của mình làm là xong rồi, còn cái chuyện cái đối tượng đó như thế nào, hoặc giả là có chuyện gì xảy ra cho mình, tức là kết quả đó nó như thế nào mình đừng có để ý tới. Vì vậy trong này có một bài pháp thường sư dạy là khi mình làm một chuyện tốt, khi mình tránh một cái chuyện xấu thì kết quả sẽ tốt. Làm hay không nên làm? Làm chứ hả? Ví dụ bây giờ mình không ăn những cái đồ mà là tai hại cho sức khỏe của mình, nhiều đường quá, nhiều muối quá, nhiều mỡ quá, mà mình thì người lớn tuổi như sư chẳng hạn, tránh những cái chuyện xấu như vậy thì cái kết quả nó tốt. Nhưng mà thường sư nói rằng có những tâm tốt mình làm mà kết quả nó xấu, làm thì không nên làm. Đó là trường hợp của cái vị xuất gia rồi mới hỏi đó. Mình làm tâm tốt mình giúp người ta nè, mà kết quả xấu trở lại là người ta thương mình, người ta theo mình, hoặc giả là người ta nổi sân với mình. Mình nên làm hay không nên làm? Đó là cái bài mà sư sắp sửa và đọc cho quý vị nghe. Đây là câu hỏi: tâm vốn vô thường thay đổi, khi tâm suy nghĩ việc thiện, chúng ta nên làm ngay để lâu nó đổi ý? Đây là một vị hành giả cũng xuất gia, là người nữ hỏi. Khi mà tâm nó suy nghĩ về một việc thiện là mình phải làm liền tức thì, đừng có chần chờ. Nhưng con nghĩ rằng nếu mình làm như vậy, tâm sẽ có thói quen, khi suy nghĩ ác sanh lên cũng có tác ý và hành động theo bất thiện pháp mà mình không muốn ngăn chặn được. Bây giờ tôi có một ý nghĩ là tôi sẽ đi giúp người nào đó, hay tôi làm một cái chuyện gì tốt, thì sư này nói rằng là con làm liền, để lâu nó nguội, để lâu cái tâm mình nó đổi ý. Nhưng mà làm như vậy là con tạo thói quen cho tâm này, để khi mà con suy nghĩ bất thiện, tác ý làm cái chuyện bất thiện, thì tâm cũng hành động ngay những bất thiện pháp này, làm những hành vi cử chỉ bất thiện, và lúc bây giờ mình không có ngăn chặn được. Thượng sư nói, khi tâm suy nghĩ thiện pháp nên có tác ý khởi sanh và hành động thiện theo sau, đó là điều nên làm. Khi tâm suy nghĩ thiện pháp, suy nghĩ rằng là ồ cái người đó anh em huynh đệ ở trong chùa với mình, người cũng đồng tu với mình ở trong chùa, và bây giờ họ gặp khó khăn, đau ốm bệnh hoạn, hoặc giả cần phải đi về quê thăm cha thăm mẹ chết và vân 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 đó, thì suy nghĩ thiện pháp, tác ý muốn giúp đỡ, thì lúc đó đem tiền, đem bạc hoặc đem phương tiện tới giúp đỡ người ta thì làm đi. Sư dặn như vậy. Khi suy nghĩ thiện, đi theo một tác ý thiện đưa tới hành động thiện hãy làm. Khi làm hoài như thế, bạn sẽ có thói quen. Mình cứ làm hoài, thiện nghiệp cứ làm hoài, làm nhiều lần thì ác nghiệp sẽ giảm bớt. Giống như khi chỉ có một cái ghế, nếu có người ngồi trên đó thì người khác không thể lên ngồi được. Giống như thực phẩm tai hại không thích hợp, ăn vào nhiều sức khỏe càng ngày càng suy giảm, tới một lúc là sức khỏe nó kiệt quệ quá rồi thì nó đưa đến cái sự chết chóc. Thực phẩm bổ dưỡng ngược trở lại, dùng hoài, ăn hoài thì khi mà nó vô trong cơ thể này sẽ bồi bổ, nó làm cho cơ thể nó càng lúc càng khỏe, sức khỏe nó càng lúc càng được cải thiện. thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện mà sức khỏe của chúng ta nó được cải thiện rất là tốt. Đức Phật Ngài nói, không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Khi thực tập được ba điều này là chúng ta thiền tập rồi đấy. Sáng có một vị hỏa sư đó, bây giờ con về nhà đó, con phải thiền như thế nào? Con có nên bỏ ra một giờ con ngồi như vậy không? Thì sư cũng có trả lời rồi, mà quý vị thấy không? Thì sư này nói nè, Đức Phật nói ba điều. Không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Khi thực tập được ba điều này là bạn đã thiền tập rồi. Bây giờ đã hiểu vấn đề làm sao để thực hành ba điều Phật dạy. Trong ba điều này chỉ cần có một chuyện thôi, đó là duy trì chánh niệm và sự tỉnh giác. Tức là cái thứ ba đó quý vị, thì làm giữ cho tâm trong sạch. Không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Muốn giữ tâm trong sạch thì ông nói có sự tỉnh giác với chánh niệm và trí tuệ thì tâm nó yên ổn, tâm nó trong sạch. Mà khi mà tâm mình nó trong sạch rồi thì mình sẽ không làm điều ác mà mình muốn làm điều lành mà thôi. Khi có chánh niệm, có trí tuệ, bạn sẽ hiểu cái gì nên tránh, cái gì nên làm và cách thức thanh lọc tâm. Khi mình có trí tuệ rồi, mình hiểu rồi thì mình biết ồ, chuyện này nên làm, chuyện kia không có nên làm. Vì vậy các vị thầy của sư đó, các ngài thường nói rằng là trước khi mình quyết định làm một chuyện gì, mình hãy để cho tâm mình nó cung bằng, cho yên tĩnh đi. Để khi có những cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của mình, câu chuyện làm ăn hay là câu chuyện chùa chiền, bất cứ cái chuyện gì mà đôi khi mình suy nghĩ không ra, tâm mình nó suy nghĩ, càng suy nghĩ bao nhiêu không kiếm câu trả lời. Thì những cái trường hợp đó hãy giữ cho tâm cho yên tĩnh đi, đừng có thèm suy nghĩ nữa, bỏ. Tốt nhất là mình đi ngủ, hoặc là mình biết tu tập, mình hành thiền. Tâm thư giãn, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, trở lại phòng xẹp, trở lại cảm giác ở trong thân. Mình tập giống như mình tập ở đây, ở trường thiền này. Thì tâm nó yên dần. Khi tâm nó yên rồi, mình thấy tâm nó nghĩ, nó khỏe, nó yên tĩnh rồi. Lúc bây giờ, cái câu trả lời nó sẽ ra cho bạn. Và bạn sẽ không ngờ rằng cái câu trả lời nó chính xác mà nó hợp pháp như vậy. Nó hợp với Phật Pháp. Khi có chánh niệm, có trí tuệ, bạn sẽ hiểu cái gì nên tránh. Lúc mà duy trì chánh niệm, có trí tuệ, tâm yên ổn rồi, thì như bạn hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thưa thiền sư, điều thiện mà bất lợi mình cũng không nên làm. Ví dụ như làm điều thiện mà gây nên ảnh hưởng xấu. Là cái câu hỏi này liên quan tới cái mà mình vừa trình bày. Điều thiện mà bất lợi mình cũng không nên làm. Ví dụ mình làm điều thiện mà gây nên ảnh hưởng xấu, gây hiểu lầm, đưa đến hậu quả tai hại không tốt. Vì vậy chúng ta không có nên làm. Thiền sư nói chúng ta hãy nhìn vào trạng thái tâm để xác định một hành vi thiện hay bất thiện. Thì quý vị thấy một cái Đức Phật không nói, Đạo Phật không nói tội và phước, mà Đạo Phật nói về thiện và bất thiện của mỗi hành vi cử chỉ của mình. Mà cái hành vi tự nó là không có chỉ bất thiện, mà cái tâm á, tâm nó xứ làm cái này là thiện hay bất thiện. Có thể mình làm cái chuyện có vẻ là thiện, ví dụ mình giúp đỡ người ta chẳng hạn, hoặc trả mình cho tiền cho bạn, nhưng mà vì danh vì lợi thì hành vi cử chỉ bên ngoài là tốt đấy, giúp mà, nhưng mà bên trong là mình muốn, cái tâm của mình nó bị thúc đẩy bởi lòng tham, mình muốn một cái gì đó. Chúng ta hãy nhìn vào trạng thái tâm để xác định một hành vi thiện và bất thiện. Hãy xét tính cách thiện hay bất thiện bằng cách dựa vô phẩm chất của tâm. Chính cái phẩm chất của tâm này là nó quyết định là thiện hay bất thiện. Nếu tâm bất thiện thì dù chưa có hành động, bạn đã nghe đau khổ rồi đấy. Ví dụ như bây giờ đó, mình muốn giúp ai với cái tâm của mình là muốn lợi dụng cái lòng tốt của người ta chẳng hạn. Mình muốn rằng là trong tương lai người ấy sẽ giúp mình cái gì đó, là lúc bây giờ mình tính rất là kỹ, phải vậy không? Mình sẽ tính cái số tiền mình bỏ ra, công sức mình bỏ ra bao nhiêu so với cái sự mà bù đắp trở lại bao nhiêu, lúc đó bây giờ tâm tính toán rất là dữ. Thì ông nói rằng chưa có đó mà thấy đã nghe mệt mỏi rồi, đau khổ rồi. Nhưng mà mệt mỏi đau khổ là chỉ người có tu thôi mệt mỏi đau khổ, đồng ý vậy không? Còn cái người không tu thì họ có suy nghĩ à? Suy nghĩ sao mà tính ra mình chính xác hả? Để có lợi cho mình. Ngược lại, khi ý thiện sanh lên, dù chưa tạo tác cái gì, chúng ta cũng nghe an lạc. Ví dụ như mình nghe có một khóa thiền sắp tới, có một vị nào dạy đó, hoặc giả là mình nói hôm nay mình muốn đi chùa để mình làm phước rồi chẳng hạn, hay mình làm cái chuyện thiện nào đó không cần biết, thì khi mình suy nghĩ tới cái đó, tâm mình rất là yên ổn, bởi vì cái chuyện mình làm là chuyện lành mà, chuyện tốt mà. Không thể căn cứ vào hành vi cử chỉ hay kết quả xảy ra bên ngoài để nói rằng thiện hay ác, vì điều kiện khá phức tạp và đôi khi làm cho mình lẫn lộn. Sau đây là hai câu hỏi đặt ra để quý vị suy gẫm về những gì vừa nói, thì quý vị ông hỏi lại cái câu mà hồi nãy sư có nói. Câu thứ nhất, tránh những điều xấu không làm kết quả tốt, vậy con nên tránh hay nên làm? Chắc chắn là nên làm, phải không? Tránh những điều xấu không làm thì kết quả tốt. Muốn giữ gìn sức khỏe thì phải ăn cái này, ăn cái kia, phải thể dục thể thao, ngủ nghỉ cho đàng hoàng tử tế, đừng có phí sức, đừng có hút thuốc, đừng có uống rượu chẳng hạn. Là mình tránh những cái xấu, tránh những điều xấu thì kết quả tốt, vì vậy nên tránh đi. Mà vì Phật tạo cho mình cái kết quả tốt. Vì vậy câu trả lời phải tránh, cái này dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng ông nói cái vế thứ hai này nó khó hiểu hơn. Là bây giờ ngược lại, nếu làm điều tốt, làm điều thiện mà kết quả xấu, vậy chúng ta nên tránh hay nên làm? Đó, mình cho đó, mình cho cái tâm là tâm từ tâm bi, thấy người ta tội nghiệp quá mình giúp đỡ. Đó, bây giờ kết quả trả lại, người ta canh tị với mình, người ta lại người ta phá mình, hoặc giả là người ta có tâm ái với mình, đi theo mình, ta xin xỏ rồi vậy đó. Rất là nhiều câu chuyện xảy ra là khi mình cho rồi đó, họ tưởng là mình dễ lắm, mà có đi theo họ sinh hoạt, họ làm phiền mình. Thì ông hỏi, vậy thì mình nên tránh hay nên làm? Thưa thiền sư, làm tốt mà sao mà kết quả xấu này? Thiền sư nói, đây là công thức không làm điều xấu vì kết quả tốt, vậy không hay nên làm điều tốt, tại vì làm đó nó sẽ đưa đến kết quả xấu. Bởi vì hồi nãy một vị có hỏi là làm điều thiện mà gây ảnh hưởng xấu, hiểu lầm. Do đó tôi mới nói như vậy đấy. Cái vị nói rằng là có những cái điều làm thiện, làm tốt mà nó gây hiểu lầm, nó gây nhiều cái sự tai hại lắm. Ví dụ như sư này nói là tại vì sư đó đi giúp một cái gia đình nào đó, giúp một cái người đó cũng quen với sư thôi. Bạn bè đó hồi xưa đó, bây giờ đó sư đi giúp, mà cái người này là một người nữ. Thì khi sư giúp tiền bạc, sư làm cái gì đó biết cho cô đó, thì ông chồng ông nổi ghen lên. Ông nói rằng là sư này là có cái thà ý với vợ con của ông, mà thật ra là sư chỉ muốn giúp thôi, ông hoàn toàn không có một cái ý gì trên. Bạn bè xưa cũ bây giờ cô này cô trở lại, cô nói cô bị chồng bỏ, cô khổ sở quá, giúp thì sư này giúp, và khi mà giúp thì ông chồng cũng làm rất là dữ. Đó, thì tại vì nó tai hại như vậy, sư này mới nghĩ rằng là nói rằng là làm những điều thiện mà gây nên ảnh hưởng xấu, gây hiểu lầm, đưa đến con kết quả không tốt, điều đó nên tránh. Khi mà ông thực sự ông hỏi rằng là hồi nãy có một, khi mình làm điều không làm điều xấu vì kết quả tốt, vậy không hay nên làm điều tốt vì kết quả xấu, thì có người trả lời, dạ thưa sư, mình phải chịu thôi, tức là nên làm. Kết quả mình không kiểm soát được, ngay những điều tốt được Phật làm cũng bị chúng sanh nó oan trái nữa. Ngay các Phật cũng bị nữa mà. Thì thôi, điều tốt mình nên làm đi, thì kết quả nó như thế nào là mình chịu thôi. Thì sư trả lời, đó là điều mà tôi muốn giải thích để quý vị hiểu rõ tại sao chúng ta làm điều tốt điều thiện dù biết rằng kết quả xấu. Ví dụ như mình muốn cho mình giúp đỡ ai một số tiền để họ làm ăn, để chữa bệnh, vượt qua những khó khăn tạm thời, nhưng những người xấu biết sẽ kiếm cách hại vì biết mình có tiền, vậy mình dám cho không đây? Chẳng hạn như khi mình giúp đỡ rồi ta tưởng là mình có tiền rồi, ta phá cái phá liệu của mình, ta vô ta lấy rồi chẳng hạn. Đó là những câu chuyện hay xảy ra ở tại đây, ăn cắp ăn trộm rất là dữ. Mình giúp cứ mình cứ có, cứ nếu mình đi giúp người này người kia thì nó tiếng nó đồn rồi, người ta lại người ta để ý rồi người ta phá cốc của mình vô, mà thật ra không có, không có gì hết trơn. Có nhiều vị kể với sư nghe như vậy. Có hai chuyện chúng ta cần nhận rõ: việc làm và kết quả, hậu quả của chuyện mình làm. Bây giờ Phật Trần Sư phân tách cho mình thấy là có hai chuyện mình phải để ý. Một chuyện là cái chuyện chi mình làm, rồi cái thứ hai là cái kết quả của mình làm. Đa số chúng ta là để ý tới cái kết quả. kết quả phải tốt, phải đẹp, phải thành công thì họ mới thích làm. Đi giúp đỡ nè, nhưng mà tất cả mọi người đều có, ví dụ chẳng hạn như tôi đem tiền đem bạc đi giúp một cái gia đình nào đó, thì bây giờ nhờ cái tiền cái bạc đó đó họ làm ăn nên làm ra, rồi họ tự túc, họ sống được, họ cho con cho cái đi học rồi vậy đó, thì cái kết quả là cái kết quả tốt đẹp thành công thì ta thích làm lắm. Và ông Thiền Sư nói cẩn thận, kênh là tham tham, mình muốn làm bởi vì cái kết quả nó tốt đẹp quá. Kết quả chỉ là hành vi cử chỉ, những gì xảy ra bên ngoài. Ngược lại, nếu xét về diễn trình hay trạng thái tâm thì khi làm gì với thiện nghiệp, kết quả có ngay lúc ấy liền, tâm của chúng ta hoan hỷ sung sướng. Ngược lại, làm với bất thiện nghiệp thì đau khổ cũng có mặt ngay lúc ấy. Tại vì khi mình suy nghĩ tới cái chuyện mình làm, tâm mình nó rất là chấn động, sợ hãi, lo âu, hoặc là mình không biết người ta khám phá ra rằng người ta sẽ là làm cho mình, người ta sẽ phê bình chỉ trích, làm cho mình mang thai mang tiếng chẳng hạn. Khi làm cái tâm nó rất là khó chịu, tâm nó lo sợ, nó sợ hãi vậy lắm. Đây là điểm mà chúng ta cần phải tìm xét, cần biết khi làm việc gì kết quả đến do nhiều nguyên nhân, không nên lý quá nhiều cái kết quả. Người có trí tuệ làm rất nhiều thiện nghiệp, bởi trước khi làm họ tự đặt câu hỏi, chúng ta làm đây là làm với tâm chi, có tham, có sân, có si không? Đó là ý nghĩa của câu làm gì với thiện, kết quả tốt, làm gì với tâm ác, kết quả xấu. Cho cái người mà có trí tuệ thì luôn luôn đặt câu hỏi, khi mình cho người ta như thế này là mình cho cái tâm gì này? Thì như trong cái câu hỏi đó là mình cho người ta mà tâm ái của ta phát sanh, cá nhân mình đâu có tâm ái đó vậy không? Mình cho là vì tâm từ, tâm bi, mình muốn giúp đỡ mà. Thì ông nói rằng là người có trí tuệ trước khi làm họ tự đặt câu hỏi, làm cái này với tâm gì đây? Có tham, có sân, có si không? Và nếu mà không có tâm tham, có sân, có si thì là mình sẽ hiểu rằng cái chuyện mình làm chắc chắn, nếu là tốt, kết quả tốt. Thưa Thiền Sư, con vừa nghe Thầy Thiền Sư nói rằng làm thiện mà kết quả chưa chắc đã tốt, nghĩa là sao đây? Ông nói làm gì với tâm thiện kết quả tốt, làm với tâm ác kết quả xấu, nhưng mà hồi nãy tôi có nghe ông nói rằng là làm thiện mà kết quả cũng chưa chắc đã tốt nữa, nghĩa là sao vậy? Trả lời, bởi vì gọi là thiện nhưng chưa chắc thật sự thiện. Khi làm không có đủ trí tuệ cho nên không thấy vấn đề rõ ràng, ở nhiều góc cạnh khác nhau, kết quả mới xấu. Nếu những gì chúng ta làm thực sự đúng thì kết quả phải tốt mà thôi. Kết quả xấu vì một đôi khi làm gì, tâm xấu nhưng thiếu trí tuệ, không suy xét kỹ trước khi làm, do đó kết quả nó trở lại như vậy. Một vị đã đắc đạo quả Tu Đà Hồn, nếu có ai làm ngài đau khổ hay muốn giết ngài, ngài cũng không tìm cách trả thù giết hại. Tâm vị này có sự chấp nhận rất lớn, nhờ có trí tuệ ngài hiểu rõ rằng người này không giết mình cũng sẽ chết, mình cũng sẽ chết về tay người khác, hay có chuyện gì xảy ra chấm dứt mạng sống của mình. Bởi vì nhân đã tạo, tới giờ quả trổ mình tránh không có được. Có khi một vị Tu Đà Hồn á, mà nếu như mà ai mà muốn giết ngài, hoặc ai mà làm khổ ngài thì ngài cũng không kiếm cách để trả thù. Đó, quý vị nào nói đắc, quý vị coi thử quý vị có làm được cái chuyện này không? Có một cô nói, cô trình pháp, và cô nói rằng là con đi ngang cái chỗ đó, con đi kinh hành đi ngang cái chỗ đó, con nghe cái tiếng động rất là lớn, có một cái tiếng nó quậy quậy rất là dữ. Thì con để ý con xuống là ở bên thiền viện á, người ta làm mấy cái đường kinh hành bằng cổ đó quý vị, cái cổ đưa lên cao vậy này, mình đi phía trên này thì dưới rồi cỏ là cái rắn gì nằm ở dưới đó. Tại vì nó ẩm ướt mà, rồi nghe cái tiếng nó tiếng động nó làm rất dữ, nó quậy quậy rất là dữ vậy. Thì cô dòm cho kỹ thì cô thấy là một con mèo nó bắt một cái con rắn nó ăn, nó đang chụp cái cổ cái con rắn. Thì con rắn nó vùng vẫy dữ lắm, cái vùng vẫy thì nó đập cái đuôi vô ở trong cái sàn gỗ đó. Vì vậy cô đi trên kinh hành trên này mà cô nghe ở dưới nó lùng bùng, nó có tiếng vùng vẫy ở dưới đó. Thì cô thấy cái con rắn nó khổ quá, con rắn nó làm ở cách nó vượt, nhưng mà con mèo nó đã cắn rồi, mà nó đã chụp rồi, con mèo nó để cái chân nó đè lên trên rồi. thì chỉ còn một chút nữa là nó há miệng chụp mà thôi. Thì cô nói trời, cô thấy khủng khiếp quá. Cô này cô nói bình thường cô đâu có thích rắn mà giờ thấy rắn khổ gì. Tự nhiên cái tâm nó chao đảo quá. Tức thì lúc bây giờ cô nói tâm cô suy nghĩ tức thì đây là nhân quả nghiệp báo vận hành. Nói thiệt sự vậy, giờ thấy rắn không biết làm gì, rồi bơi lỡ nó táp làm sao, mà đụng tới con mèo nó cũng cào mình nữa, toàn thứ dữ không à. Thì chỉ đưa mắt mà dòm mà thôi. Thì cô an ủi cô nói đây là nhân quả nghiệp báo vận hành. Thế nhưng mình chắc mình cũng làm vậy, phải vậy không? Đặng một cái cách mà đi chứ bây giờ nói cái gì nữa bây giờ. Thôi đây là nhân quả nghiệp báo vận hành. Nhưng mà cô nói rằng là cô đi một khúc rồi đó, bắt đầu cô suy nghĩ lại. Con mèo nó bắt con rắn nó ăn, giết con rắn nó ăn. Mình thấy như vậy, mình nói rằng đây là nhân quả nghiệp báo vận hành. Mình nghe mình nói rất là dễ. Nhưng mà nếu bây giờ ai mà đánh đập, bắt cha bắt mẹ của mình làm kiểu đó, liệu mình có nói là đây là nhân quả vận hành không? Hay là mình sẽ trả thù người ta? Bởi vì cái tâm của mình đối với cái con rắn với con mèo là không có dính mắc cái gì hết. Mà ngược lại cha mình mẹ mình là vậy đó, chứ chắc mình là để hội dân đâu. Thì thiền sư mới nói là một cái vị mà tu đạo hồn rồi, nếu mà cô mà đắc thắng quả tu đạo hồn rồi đó, thì cho dù cha mẹ cô có bị giết nữa, cô sẽ tìm mọi cách để giúp, thấy không? Ví dụ như bây giờ đó, ai mà lại mà bắt cha bắt mẹ mình hay là sắp sửa giết mình thì mình cũng la vậy. Đặng mà mình gỡ rối cho ông bà mà, thì mình cũng phải nói, mình cũng phải la, là mình cầu cứu rồi vậy đó. Nhưng mà nếu mà không được rồi thôi, mình sẽ không oán hận người ta. Đó là một vị thánh tu đạo hồn, không oán hận người ta, không tìm cách trả thù người ta. Bởi vì ngài hiểu rất là rõ rằng á, là cái này nó vận hành theo nhân quả nghiệp. Hiểu thật sự. Đọc lại chỗ này nè: một vị tu đạo hồn ác quả dự lưu, nếu có ai làm cho ngài đau khổ hay làm cho những cái người xung quanh của ngài đau khổ, ngài cũng không tìm cách trả thù giết hại. Tâm vị này có sự chấp nhận rất lớn. Nhờ có trí tuệ, ngài hiểu rằng người này không giết mình hoặc giết cha mẹ mình thì cha mẹ mình hay mình cũng sẽ bị người khác giết mà thôi. Vì thấy không, một cái câu mình có thể lý luận mình hiểu, mà hiểu qua tri thức, mà khi mà áp dụng trong thực tế là khác à. Vì vậy thiền sư cũng nói rằng là khi mà nhân đã tới rồi thì cái quả nó đổ thôi. Nhân đã tạo rồi, tới giờ đúng lúc là cái quả đổ, mình không làm gì được hết trơn. Vì vậy lúc bây giờ mình thật sự mình có sự chấp nhận. Thì khi mà cái cô kia cổ tình pháp mà cô nói về vấn đề mà nếu mà ai mà giết cha giết mẹ con thì liệu con có ngồi yên để con nói rằng đây là nhân quả nghiệp báo không á, thì sư mới kể một cái câu chuyện của một sư người sư người Ý. Ông này ông ở từ bên Ý á, Âu Châu đó quý vị, miền Nam Âu Châu, rồi ông đi qua bên Ấn Độ đó. Thì khi mà đi như vậy thì phải đi qua những cái xứ mà Ả Rập. Thì ông nói bữa đó là ông đi trên một cái chiếc xe buýt, trên đó là người Tây rất là nhiều mà cũng có người địa phương nữa. Và khi tới một cái chỗ đó, nó tụi cúp nhảy ra, tại vì nó thấy người Tây đó, nó nghĩ là mấy người này có tiền có bạc rất là nhiều, nhảy ra. Và mà nó lục soát, nó coi chữ, sau khi mà nó lục soát nó thấy có tiền có bạc nó lấy ra rồi đó. Mà bây giờ nó để mà thả một chiếc xe buýt này đi xuống cái trạm tới nữa thì nó sẽ tố cáo, do đó là lính nó sẽ lên, lính ở cái biên giới nó sẽ lên và nó làm khó khăn thì nó trói lại và nó giết. Đó thì người suy nghĩ này Lukkathamma mới nghĩ rằng là nó đã bắn nó giết một hai người rồi thì thôi chắc là tới phiên mình chắc là nó chết thôi. Thì nó cũng trói sư lại. Rồi nó cũng sắp sửa là hành hình, thì nó trong khi chờ đợi, nó sư nói là trong khi nằm nó chờ đó nó hành hình đó, thì sư đó sư tập về tâm từ, sư chỉ tập tâm từ thôi, sư không có tập về thiền tứ niệm xứ. Thì sư nói sư nằm đó sư rải tâm từ, và không những mà sư rải tâm từ cho sư rồi mà sư rải tâm từ hết cho tất cả mọi người, luôn cả những cái người mà sắp sửa giết sư nữa. Sư biết mình sắp chết mà, sắp chết thì mình nằm yên đây tập về tâm từ mà mình đã làm, rồi rải luôn cho những cái người mà sắp sửa giết mình. Thì câu chuyện rất là ngạc nhiên, trong này nói rằng là bọn cướp tự nhiên tới nó giết mấy người kia nhưng mà không giết sư, nó thả sư ra. Thì khi mà sư đi qua bên Miến Điện, sư mới nói với vị thầy của sư là cái tác dụng của tâm từ đó. Là con bị trường hợp như vậy mà con chỉ đơn giản là con nằm yên, con thư giãn, rồi con niệm về tâm từ, con rải tâm từ cho những cái người mà thù của con, thì con được thoát. Con cũng hiểu tại sao nữa. Đó thì quý vị thấy là gì đây, khi cái tâm của mình nó yên ổn, nó vắng lặng rồi đó, thì làm như nó có một cái sức, một cái sự sức rung, là vibration, nó làm cảm hóa người khác. Cái này là chắc có lẽ là cái này là đúng rồi, thấy không? Tại vì tâm bây giờ của sư không có muốn, không có một cái niệm mà thù hằn người ta, oan trái người ta. Và có lẽ nhờ cái vậy mà nó cảm hóa được người khác. Nếu mà quý vị muốn kiểm tra cái này, quý vị lập thử qua thử. Mà lỡ mà không có, mình không có một cái cảm, một sức cảm hóa để nó giết mình thì ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Lúc đó mình sẽ suy tư rằng là tại vì cái nghiệp mình tới nơi rồi mình phải trả. Người thường không làm như vậy, người nào hại tôi trả thù. Người giết người trong gia đình tôi không bao giờ để cho họ yên hết. Câu trên này nói rằng là một vị Tu Đà Hoàn, ngài có trí tuệ, ngài hiểu rõ rằng người này không giết mình cũng sẽ chết, hay là bà con thân bằng phụ thuộc của mình cũng sẽ chết, vì về tay của người khác. Có chuyện gì xảy ra sẽ, hoặc có những chuyện gì xảy ra sẽ chấm dứt cái sự sống của mình. Vị Tu Đà Hoàn hiểu rất là rõ, không có người này không giết mình thì người khác cũng giết mình thôi. Vì cái quả mình, nhân mình đã tạo thì cái quả nó phải đổ thôi. Cái nhân đã tạo rồi thì cái quả ác nó phải đổ ra như vậy, không có tránh khỏi được. Nhưng mà người thường thì không làm như vậy. Người thường nói rằng người nào hại tôi trả thù. Người nào giết gia đình tôi, những người ở trong gia đình tôi, thì tôi không bao giờ sẽ để họ yên đâu. Đó là cái cách và tư duy của những người mà không có tu tập. Quan kiến cái nhìn sự hiểu biết của một vị thánh khác xa người thường. Tôi thường đặt câu hỏi tại sao cái chân của bạn gãy. Có rất nhiều nói rằng cái chân tôi gãy là bị tôi đi xe, đụng xe rồi vậy. Hoặc giả chân tôi gãy là vì tôi đi ngang có tôi dấp té rồi cái gì đó. Hoặc giả là tôi đi đánh lộn, người ta chặt vào chân tôi, là người ta đánh vào chân tôi cho nó gãy. Hỏi câu trả lời, thì sư trả lời không, phải, không phải, không phải, không phải. Thì tôi nói nguyên nhân của cái chuyện chân gãy bởi vì có chân mới gãy, còn cái ông què thì đâu có gãy chân vậy không? Tại vì mình có cái chân, ai kêu mình lành, mình có hai giò thì bây giờ mới gãy. Còn cái anh mà bị đứt hai giò thì đâu có gãy chân nữa vậy không? Bởi vì có chân cho nên mới gãy, không ai nói chuyện gãy chân với một người cục hai giò. Điều này có nghĩa là tu để đạt niết bàn, hết sanh tử, danh sắc hết thì thân hết thì hết khổ thôi. Vì vậy khi mà quý vị than thở rằng là tại sao mà tôi khổ như thế này, thấy không? Tôi khổ quá, tôi khổ. Thì ông thiền sư ông nói, khổ là tại sao khổ? Tại vì có thân có tâm nên nó khổ. Tại vì có cái thân này, có tâm này cho nó mới khổ, thấy không? Vì có cái thân sinh ra, rồi mình lấy vợ, lấy chồng, rồi mình làm ăn thất bại. Tại vì có thân có tâm hay khổ. Vì có thân có tâm, điều này có nghĩa là mình tu đắc đạt quả niết bàn, hết sanh tử, hết danh sắc, hết có thân, hết nhân, do đó hết khổ, đơn giản vậy thôi. Vì vậy nếu mà quý vị mà ngồi thiền mà đau quá, quý vị đừng có trách ai hết trơn. Ai bảo quý vị có hai cái giò chi chân nó mới đau, ai bảo quý vị có cái lưng chi bây giờ nó mới đau vậy, thấy không? Tại vì có cái lưng, có cái chân, có cái đầu nó mới nhức. Sao kêu, ai kêu mình có thân này chi để mà khổ? Vậy mà quý vị biết khi mình sinh ra người ta nói là mình happy birthday, chúc mừng sinh nhật. Chúc là chúc cái khổ chứ chúc cái gì phải không? Ra thì có cái thân, có cái đầu, có tay rồi bây giờ nó mới đau chứ. Có cái tâm rồi bây giờ nó mới khổ chứ. Có cái tâm rồi ái nó khởi sanh, mình thương người này thương người kia rồi người ta bỏ mình mà mình mới khóc lắm. Vì có thân này cho nên phải chịu khổ, phải lo ăn, lo mặc, lo vệ sinh, lo thuốc thang khi ốm đau. Từ đâu thân này sinh ra? Tại vì chúng ta muốn trở thành một cái gì? Ý muốn này của mình nên bây giờ thân đau, vậy thì đừng khó chịu, đừng bực bội tại mình chứ không lỗi tại ai cả. Lỗi mình là lỗi gì? Tại vì mình ngu dốt vô minh cho nên mình cứ tới lui hoài. Để quý vị nhớ dùm sư, hay mà quý vị đau rồi quý vị nhớ. Đau gì? Đau chân hả? Ai kêu có cái chân? Đau lưng hả? Ai kêu có cái lưng? Đau đầu? Ai kêu có cái đầu? Vậy thôi. Từ đâu thân này sinh ra? Tại do ý muốn của mình muốn làm cái gì đó. Mình chết rồi, cái tâm của mình muốn trở thành một cái chúng sanh khác, cái tác ý này đã làm trở lại, sanh trở lại. Ý muốn này của mình nên bây giờ có cái thân này. Tại vì có cái tác ý muốn sinh ra lại, bây giờ mới có cái thân này. Vì có cái thân này cho nên thân đau. Thân đau thì nó khó chịu, nó bực bội. Bực bội khó chịu lỗi tại ai? Lỗi tại mình, cái lỗi tại ai? Thật ra mình suy cho cùng là tất cả là tại đây hết trơn. Tại tôi, tại tôi, tại tôi. Tại tôi mọi bề, nghe không? Rồi mình bình đạo Thiên Chúa người ta nói vậy. Chỉ vô được mình. Tại tôi, tại tôi, tại tôi. Mà khi có chuyện là mình đâu có tại tôi. Tại kia, tại đằng kia, tại đằng kia, tại đằng kia. Mình đổ ra vậy thì mình thấy khỏe lắm. Thay vì mình chỉ lại cho mình. Bây giờ có một cái câu thuyền pháp mà tôi thấy rất là hay, để tôi đọc cho quý vị nghe. Vì sẵn cần cái bài này, nó có một cái cô đó, cô nói một cái câu vì mình nói sự chết của thuyền pháp. Cô nói rằng là con thấy mà cái người sắp chết á, sao giống hành thiền quá. Khi mình ngồi hành thiền thì mình buông lỏng tay chân, thấy không? Cái gì tới mình chấp nhận mà, không còn đối kháng, không còn bực bội nữa. Thì cái người sắp chết cũng vậy, nằm yên chỗ à, đau nhất, đau đớn trong người rất là dữ, mà cũng phải xuôi tay xuôi chân. Lúc đó là xuôi tay xuôi chân rồi chứ làm gì nữa. Thì vì nghe câu hỏi này, thiền có giống cái chết không? Vì phút cận tử, người sắp chết nhắm mắt xuôi tay, không còn mong muốn, không còn hơn thua với ai nữa. Thì hành giả chúng ta cũng vậy, nhắm mắt mà xuôi tay. Không xuôi tay thì ít ra để tay đầu gối nữa, cũng dạng thì xuôi là gì nữa vậy. Rồi mình, tâm của mình nó không muốn, không mong muốn cái gì hết, tất cả đều buông bỏ hết. Có thể muốn là muốn chút mấy quạt để cho nó mát một chút, để nóng quá. Nhưng mà cũng có, mình cũng phải ráng, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Không còn mong muốn, không còn hơn thua với ai nữa, người chết cũng giống nhau à. Tôi thấy vậy đó. Vậy là hành giả ngồi đây ngồi thiền giống những người chết rồi. Rồi thiền sư nói, người chết họ xuôi tay, xuôi cái tay, hay thân này buông xuôi chờ chết, chứ tâm họ chắc chi đã buồn. Họ đâu có buông. Cái người chết mà chết đi mà trở thành ngã quỷ mà bị tâm dính mắc à. Như vậy là chỉ buông xuôi cái tay thôi, mà bởi vì không có làm gì được nữa. Vì nó ung thư rồi mà mình làm cái gì? Rục rịch cũng không nổi nữa. Thì biết anh nó buông tay, buông xuôi tay chân rồi. Họ, tức là người sắp chết, chỉ xuôi cái tay hay cái thân này, buông xuôi chờ chết. Nhưng ai bảo rằng tâm họ buông? Khi họ còn thương người này, thương người kia, dính mắc chỗ này, chỗ kia, sân hận với người kia, người nọ, quan cáo người này, lo tính toán. Rồi chết đi, rồi mình làm sao mà mình, câu chuyện giải quyết như thế nào? Trong một bài pháp trước, sư kể một cái vị, chuyện của một vị mà vị tu sĩ, một vị ngài hòa thượng đó. Ông chết không được là tại vì ông dính một cái hồn liêu. Quý vị nghe câu chuyện đó rồi ha. Bây giờ sư kể quý vị nghe cái chuyện này cũng ngắn thôi, không có dài. Là sư có một vị thầy của sư. Ngài là một vị pháp sư, một vị giảng sư rất là giỏi. Rồi ngài là phụ giúp để mà làm cái bộ từ điển Pali và tiếng Myanmar. Ngài người Myanmar, người Miến Điện, bộ từ điển là Pali và tiếng Myanmar chú giải. Ngài đứng ra phải làm. Hình như là có tiếng Anh nữa, tiếng Pali, tiếng Anh và tiếng Myanmar. Thì nó đòi hỏi cái người mà làm cái đó là cái giỏi, rất là giỏi đó. Thì ngài làm cái chuyện đó trong cái dịp mà cái tập Tam Tạng năm 1955, 56 gì đó ở bên Myanmar đó. Thì quý vị thấy đây là một người mà pháp học rất là giỏi. Sư kể có một lần đó, sư đưa cho ngài một cái thơ của một vị sư người Mã Lai viết cho sư bằng tiếng Anh, nói về một cái câu kinh Phật ngôn. Ngài ngồi đó tức thì là ngài thò tay ra phía sau, rút ra cuốn kinh. Một dãy phía sau ngài ngồi là một cái chồng sách, một cái tủ sách toàn là Tam Tạng không à. mà cái bộ đó bằng tiếng Anh. Tại vì lúc bây giờ là ngài ở bên Cali đó, luôn luôn có một bộ tâm tạng mà viết bằng tiếng Anh không, ngồi sẵn đó, có chuyện gì là ngài kéo ra. Mà quý vị thấy cái trí nhớ của nó không? Xoay lại lại thì ngài dò một cái là ngài biết cái cuốn đó nằm, rút ra cái là trong này y hệt như cái bài mà ông sư kia ông viết thật sự. Nhưng mà ngài nói rằng là ngài nhận xét rằng là cái bài này á, nó ông sư này ông dịch ra, ông dịch thoát, đúng trong kinh Pali không có nói một cách như vậy. Sư quên cái nội dung rồi, chỉ nói cho quý vị thấy là cái sở học của người ta ghê gớm như vậy. Vì mà ngài nói rằng là có một lần ngài đau rất là nặng, người ta đem ngài vô nhà thương và ngài nằm đó rồi. Ngài nói lúc bây giờ tôi mới thấy cái tâm của một người sắp chết. Đây là lần đầu tiên tôi ý thức, tôi dạy cho Phật tử, tôi đọc kinh đọc sách, tôi thấy khi mà vào phút giây cận tử, con người ta nó hối tiếc rất là dữ. Nó nhớ lại những cái chuyện gì mình đang làm dở dang vậy. Tôi ở trong cái trường hợp đó, bởi vì tôi đang giúp, kêu bằng là thay vì tâm tạng viết bằng tiếng Anh hay là tiếng Miến hay tiếng gì đó, thì bây giờ đó người ta đọc như thế nào, tiếng Pali đọc như thế nào, người ta chua ra lại tiếng Anh hay là đúng rồi tiếng Anh. Vì vậy cái người mà giỏi là chỉ lật bằng tiếng Anh ra là có thể hiểu được tiếng Pali nữa. Thì ngài đang giúp dịch cái đó. Khi mà nó trở thành mà rồi được rồi yên rồi, thì ngài nói rằng là giấc mơ của ngài đó là cái tâm tạng nó nằm ở trong túi, nghĩa là nằm trong cái bộ máy vi tính rồi, chỉ cần bấm gõ vài cái là nó ra. Mà nó bây giờ nó viết bằng một cái ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được, đó là tiếng Anh. Vì vậy ngài cho làm lại cái bộ tâm tạng mà từ tiếng Pali mà chua ra cái âm bằng viết bằng tiếng Anh đó. Thì ngài nói rằng là cái công trình nó mới còn nửa chừng, nó chưa có xong. Trời ơi, tôi nằm đó là tôi cứ nghĩ không biết ai sẽ giúp mình, không biết ai sẽ tiếp nối mình làm cái chuyện này. Và ngài nói lúc bây giờ ngài tư duy rất là dữ. Ngài nói thôi thì mình, nếu mà mình làm tới ngang nào thì mừng ngang đó thôi. Bây giờ cái câu chuyện nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, nhiều khi người ta phải đánh lại, người ta phải sửa, đưa cho các vị sư đọc lại, dò coi thì có đúng không rồi vậy. Bởi vì từ tiếng Pali viết ra tiếng Anh mà. Tiếng thì tiếng Pali, nhưng mà viết theo cái mẫu tự La Mã ABCD. Vì vậy nó đòi hỏi thì cái người sửa là phải biết tiếng Pali nói cái gì, âm ra tiếng Anh có đúng không, rồi người đó mới hiểu tiếng Anh. Chứ không phải là chỉ có tiếng Pali không thôi, hay là tiếng Miền Nam không thôi. Và ngài phụ trách cái chuyện đó, bởi vì ngài giỏi cả hai thứ tiếng. Thì ngài nói trời, ngài chưa bao giờ thấy cái tâm của ngài nó bức xúc như vậy. Ngài nói nếu mà lúc đó mà tôi chết, tâm dính mắc chắc là tôi đi xuống địa ngục quá. Sau khi mà ngài lành rồi đó, ngài về ngài trở lại ngài kể cho mình nghe vậy. Rồi ngài nói rằng là có một lần đó tôi sắp sửa đi dạy thiền. Tôi sắp sửa đi dạy một cái khóa thiền, thì trong cái nhóm mà thiền tập đó là đa phần là người Mỹ trắng và người Thiên Chúa nữa. Họ đang rất là háo hức, họ muốn gặp một vị sư để họ nghe cái thiền dạy như thế nào, mà làm sao mà giải quyết được những vấn đề khó khăn mà chính họ đang gặp bế tắc. Ví dụ như có một lần sư kể cho quý vị nghe là cái nhóm này họ đặt cái câu hỏi là người ta thường nói rằng trong đạo chúng tôi nói là forgive và forget, là hãy quên đi và tha thứ và quên đi. Mình tha thứ cho người ta để rồi mình quên những cái chuyện oan trái. Nhưng mà tôi thấy làm được. Trong cái nhóm họ nói vậy. Thì bây giờ ngài là cái người mà dạy thiền, và ngài là cái người mà biết rất là sâu sắc về Phật pháp, là bây giờ đạo Phật có cho một cái lời giải đáp về vì vấn đề đó không? Thì câu này sư vẫn trước sẽ có nói một lần rồi. Thì ngài nói rằng là trước khi mà đi dạy thiền đó, thì ngài rất là thích, ngài soạn bài đàng hoàng tử tế rồi để mà mình giúp cái nhóm mà người Thiên Chúa đó, người Mỹ da trắng. Thì câu chuyện nó xảy ra ở trong chùa, có cái chuyện gì không biết nữa. Mà ngài nói rằng là gần như trong chùa là chia làm hai phe, tăng cũng như tục vậy. Mà cái chuyện xảy ra bên Mỹ đó quý vị, mà người Myanmar là cái người mà họ có tâm đạo rất là lớn, họ hy sinh, họ làm công việc Phật sự mà. Họ coi cái chùa của họ là cũng giống như là cái nhà của họ vậy. Cái tâm lý của người Myanmar cũng giống người Khmer đó. Họ coi cái chùa là cái nơi mà họ tới đó họ sinh hoạt. Quan hôn tang tế rồi tất cả để làm cái chùa hết. Vậy ngài nói là khi mà cái câu chuyện nó xảy ra là do một cái ông đó nói cái gì, ông làm cái gì đó là cái nhóm. Tắt hai nhóm ra làm hai. Một phía ni, một phía rồi Phật tử, hai bên là tách làm hai mà. Thì ngài nói người ta tranh cãi nhau rất là dữ. Và cuối cùng người ta khám phá rằng là chính một trong hai người trong cái nhóm đó họ cố ý họ làm xảy ra cái chuyện này để họ hất ngài đi. Thì ngài nói tôi nổi sân quá. tôi nổi sân quá rồi, tôi bực bội, tôi sân hận quá, tôi nghĩ cái ông này là từ trước giờ là mình nghĩ là ông là Phật tử, là ông là có lòng với Tam Bảo, mà bây giờ khi cái câu chuyện xảy ra khám phá rằng là ông bất nhẫn quá đi, ông làm những cái chuyện mà trái Phật pháp. Như vậy là cái ông này là thật ra là ông làm, ông giả dối được. Khi tôi nói, trong khi ngài nói, trong khi mà tôi ngồi trên xe máy lạnh rất là mát mẻ, bị người ta chở đi vào mùa hè, tâm của tôi nó rất là nóng nảy, bực bội sân hận. Và ngài nói rằng cho đến nỗi mà khi mà tôi tới nơi cái chỗ thiền viện đó, tôi ráng tôi ngồi, tôi duy trì tánh niệm, thì tôi làm cái tâm khó chịu tôi dịu xuống. Khi mà đi tới cái chỗ mà dạy thiền xong rồi, thì thấy Phật tử họ đứng hai bên, họ sẵn sàng họ chào đón tôi đó. Lúc bây giờ tôi cảm nghe, trời ơi, sao cái tâm mình nó nổi sân như vậy. Bây giờ nó yên rồi mình mới thấy. Tôi có cảm tưởng là lúc đó mà nếu mà cái ông nó có trước mặt tôi là chắc tôi lắm, cái cây cái đồ đánh đập rất là dữ vậy. Đó thì quý vị thấy là ở bên ngoài có thể là xuôi tay nhắm mắt người chết, nhưng mà tâm không khác à. Thầy của sư mà, ngài dạy thiền mà tại sao mà ngài tâm sự với mình nữa? Tại vì ngài nói là cái sự nguy hiểm của phiền não tham sân si. Nói bên ngoài thì quý vị thấy tôi là một vị giảng sư, pháp sư, tôi cũng thiền sư nữa, tôi dạy thiền, thấy rất là thanh tịnh yên ổn, nhưng mà trong nội tâm tôi có những cái mà chỉ có những cái người ở trong cuộc mới hiểu mà thôi. Đó. Thì trong này nói khi một người chết họ xuôi tay, họ nhắm mắt, nhưng buông xuôi tất cả đi chờ chết, mà buông xuôi cái thân còn cái tâm họ, ai bảo rằng họ sẽ buông xuôi? Nếu không có sự sửa soạn, không có sự tu niệm trước, trí tuệ không có, người chết sẽ dính mắc rất dữ vào ai? Vào thân bằng quyến thuộc, vào của cải tài sản của mình. Thân bằng quyến thuộc mình là ai? Là con mình, là vợ mình, là chồng mình. Của cải tài sản của mình đã sanh đẹp đã là mình đã tạo dựng ra. Có nhiều vị là cũng là chức sắc rất lớn ở trong chùa. Rồi đôi khi mình tạo dựng một cơ ngơi chùa chiền á, thân mình dính mắc vào nào mình may. Mình muốn chết mình ở gần đó, hay mình muốn được chôn gần. Họ buông xuôi vì thân của họ bây giờ quá yếu đuối, hết sức, hết hơi, nên đành nằm yên. Thân bất động nhưng tâm bây giờ vùng vẫy, muốn bám níu vào tất cả, không chịu đi, không chịu buông cái gì hết. Thế sao? Tâm thì nằm yên đó, buông mà, nhưng mà tâm thân thì nằm đó. Không, thân gần như là duỗi tay duỗi chân vậy đó, giống như quý vị hành thiền. Nhưng mà tâm ngược lại, không có buông chút nào hết. Đây là sự so sánh không chính xác chút nào. Người chết tâm đầy phiền não, mặc dù họ cái thân họ buông, buông tay buông chân, nhắm mắt buông xuôi, còn phiền não, còn phiền thiền giả, có niệm có định, tâm tâm làm sao mà gọi là giống đây? Nếu có một bà tiên, một vị thần đầy phép lạ và quyền y cho người chết, người sắp chết sống lại, họ sẽ làm gì đây? Họ có tu hành, họ có giữ giới, họ có đi hành thiền với chúng ta không? Chắc chắn là không rồi. Hay họ sẽ tiếp tục làm ăn lấy vợ lấy chồng như không có chuyện gì xảy ra cả? Quý vị nghĩ sao nếu như mà có một bà tiên mà cho họ sống lại thì những người chết sẽ làm gì? Họ đâu có vì vậy mà họ muốn họ tu hành ha. Nhiều lắm là chắc là họ vô chùa, họ cảm ơn Phật chư thiên, Phật bà, Phật đồ gì đó, họ nguyện, họ cầu, họ xin, rồi bây giờ cho họ sống lại, hết bệnh, hết họ. Họ tới họ tạ, tạ xong rồi họ đi thôi, xong rồi họ trả nợ rồi mà. Rồi họ tiếp tục lại, họ tiếp tục về, họ tiếp tục sống, họ tiếp tục làm chuyện ác nữa. Thì mình không thể nào so sánh với cái người sắp chết với là một cái hành giả được. Bị bên giả ngồi thiền đó, có duy trì tánh niệm, có trí tuệ nữa này, rồi có định tâm này, có sự tinh tấn này, có rất nhiều cái phẩm chất tốt của tâm nằm trong cái một người mà tu tập. Vì vậy mình không thể so sánh được. Nhiều chúng sanh chết đi trở thành ngã quỷ, sống loanh quanh lũng quẩn trong nhà vì tâm dính mắc vào tài sản thân quyến. Cái này chắc quý vị cũng nghe cũng biết rồi. Người ta chết mà ta trở lại, ta lanh quanh lũng quẩn trong nhà là tại vì ta dính mắc dữ quá. Dính mắc cái tài sản của mình, dính mắc cái chùa chiền của mình, dính mắc cái Phật tử của mình, dính mắc hết tất cả những người xung quanh là chết là ma đói. Tại vì nó không có nghĩa là nó chết rồi, nó vẫn còn ở đó. nó vẫn còn cái nhà này, nhà của mình, chùa này, chùa của mình, nó loanh quanh lủng củng xong đó. Người trong gia đình, khi nếu biết rằng ngã quỷ là người thân chết đi hiện về, vẫn còn đi loanh quanh lủng củng trong nhà, thì người ấy sẽ làm gì? Bà con thân bằng thuộc của mình, con của mình, cháu của mình, mà nó nghĩ mình còn về trở lại, mình loanh quanh lủng củng thì nó sẽ làm gì? Họ sẽ không để yên cho hồn ma ở đó, mà họ sẽ mời thầy về cúng để tống xuất con ma này ra khỏi chỗ đó. Chỉ người sống họ rất là sợ ma. Trời ơi, bà nội bà ngoại gì nữa mà tối về thấy bà ngồi đó cũng hết hồn hết vía, thế vậy không? Quý vị tưởng tượng đi, quý vị có một người trong gia đình mà chết rồi, quý vị ngồi, quý vị tới, quý vị thấy một cái câu chuyện này nó xảy ra bên Mỹ nè, thì nghe. Chị đó chỉ có bà mẹ, mẹ đó cũng tu hành, cũng đi hành thiền, học trò của ngài Hòa Thượng Kim Triệu, thì chị kể. Chị nói còn có một cái thằng trong ngoại xưa, nó đi chơi về khuya lắm, mà nó mỗi lần mà nó đi về vậy là nó thấy bà ngoại, tức là má của chị á, người tu à, hành thiền đó quý vị, chết không biết tâm dính bắt làm sao đó. Mà nó kêu là chị là bà ngoại phải không, tại vì nó là cháu mà. Rồi coi chị này, chị có đứa con gái sinh ra nó, thì nó kêu bằng bà ngoại, phải đúng vậy không? Rồi cái bà chết rồi nó kêu bà cố, phải vậy không quý vị? Thì nó nói bà ấy, con thấy bà cố về hoài, mà thằng nhỏ này nó sinh ra bên Mỹ mà nó biết cái gì đâu. Cái chị hỏi thì cho con thấy bà cố, nói cho bà ngoại nghe là con thấy bà cố về, nó thấy bà cố ngồi cái chỗ salon đó kìa, tối nào cũng ngồi đó trơn á. Rồi con mới hỏi bà cố bà khỏe không, hỏi bằng tiếng Việt. Thì hỏi thì bà cố trả lời sao? Nó còn mới miệng hỏi mẹ bà cố khỏe không, thì thấy mất tiêu, thấy cái đèn không cũng thấy bà cố nữa. Thì thằng nhỏ thì nó từ trước giờ nó đâu có thấy ma có vậy không, nhưng mà nó nói vậy thì chị này chị tin, chị mới kể lại cho đứa con gái chị nghe, đứa con gái chị kể nói lại cho mấy chị đó, em mà cô nó nghe. Tối về người nào cũng khóa cửa trong phòng, dắt ra cái chỗ salon nó nữa hết rồi. Con mình thằng nhỏ nó ra hỏi nó, bộ con không sợ ma hay sao? Nó con cũng biết ma là cái gì nữa, bà ngoại tới cũng hỏi thăm vậy thôi, rồi bà đi thì chuyện của bà, nó thoải mái vậy đó. Mà bà ngoại của nó rồi dì của nó rồi má của nó tới 7 giờ là chung một phòng đóng cửa hết. Sợ muốn chết luôn. Thì khi một cái người mà trong gia đình mình họ thấy ma quỷ như vậy thì họ phải kiếm cách họ trục ra. Người sống rất sợ ma nên sẽ làm mọi cách để hồn ma ra khỏi nhà mình. Nếu người chết là cha mẹ để lại nhà cửa, tiền bạc, tài sản cho con cái, họ sẽ đau khổ biết chừng nào phải không? Con mình dùng tiền của mình thuê thầy lại cúng đuổi mình ra khỏi nhà của mình. Nhà mình chứ nhà của chúng đâu mà nó dám cả gan nó đuổi ra. Dính mắc làm chi vào tài sản của cải, vợ con, thân bằng, quyến thuộc? Các bạn có thấy nghịch lý, sự nghịch lý và đau khổ quá phải không? Thế đi phước thì cho rồi, dính mắc chi? Nếu mà mình trả trở lại, nó sẽ kiếm thầy nó tống cổ mình ra. Tống cổ ra phải chỗ nào? Có nhà của mình chứ nhà gì của nó? Nó lấy tiền là tiền của ai? Tiền của mình nữa. Thì các vị thầy nói rằng, quý vị thấy không? Đau khổ và nghịch lý biết chừng nào cái tâm dính bắt. Vậy cho mình thích lắm, đụng chút là mình dính nè. Giống như keo dán sắt cái gì, bục vô rồi thôi, gỡ ra muốn chết luôn, đứt tay, lủng da luôn nữa. Nhưng mà vậy đó, rồi yên rồi là mình cũng dính nữa. Khi nào mình nói cái chuyện này thì nhớ một cái chuyện khác nữa. Mình nếu mà suy kể thì không biết có đủ thì giờ không. Người ta nói sư là nhiều chuyện. Ý quý vị sao? Thế không quý vị? Thế quý vị cười xuống với quý vị muốn kể không? À cũng muốn có hết trơn, còn cái nhẹ nhẹ phải không? Chắc có lẽ là quý vị nếu mà nghe pháp của sư, chắc là quý vị biết câu chuyện này, câu chuyện của một cái bà đó. Bà tu tập theo phái thông thiên học. Mấy người này là họ thấy ma gì nhiều lắm, họ thấy ma thấy quỷ rất là dữ. Thì cái bà này đó, bà là người Mỹ trắng, bà viết trong một cái bài, trong cái tạp chí của Thông Thiên Học, mà sư đọc sư thấy à. Bà mới nói rằng là bà có một cái căn nhà rất là lớn, dưới căn nhà nó có một cái hầm, mà bên Mỹ mà khi mà nhà mà làm hầm á, là nó làm rất là dễ, rất là tiện nghi, có đủ phòng khách, có giường, có đủ mọi thứ chuyện, giống như một cái căn nhà thật vậy đó. Thì bà hay xuống dưới đó, bà ngồi thiền hoặc giả là bà đọc sách vậy đó. Và khi mà bà xuống bà ngồi dưới đó đó, thì bà thấy có một cái vong linh nó đi lên con lũng quẩn. Bà biết là cái vong linh này nó muốn tới, là muốn nó làm cái gì, nhưng mà bà chưa có nhận định ra được họ là ai hết rồi. Thì bà nói bà vừa đọc sách, nhưng mà bà biết cái người này tới gần. Thì có một lần đó bà ráng, bà đọc coi thử là coi cho gần, coi thử là quay thử là cái người này có một cái dấu hiệu gì cho thấy có một cái tên gì không. Thì mới thấy anh này á, ở bên Mỹ là khi nào mà mình làm cái nghề mà sửa xe cái đồ á, là một bất cứ cái gì đó, họ cho mình cái bản tên phải đeo, cũng giống quý vị có cái bản tên trước mặt vậy đó. Thì rồi bà này bà quan sát chỉ biết tên của ông này, rồi bà để ý em, bà không có nói gì hết trơn á. Bà mới đi lên trên số hộ đó, bà mới hiểu cái vong linh này nó dính vô trong cái nhà này. Cho nên bà đi lên trên thành phố đó, trong cái số bộ của thành phố, mà lục ra bà coi thử cái tên này là ai, và có phải là hồi trước họ là chủ căn nhà này không, thì đúng như vậy. Mà trước thời kỳ đi như thế chứ, tức là trước vào những năm 39-40 vậy đó. Thì khi mà bà khám phá ra rồi đó, thì bà về trở lại, thì khi mà cái vong linh nó tới, bà kêu đúng cái tên của người đó. Bà hỏi phải ông đó là có phải là ông muốn lại, ông muốn nói chuyện gì với tôi hay không? Và tôi thấy ông lanh quanh lũng quẩn đây cũng nhiều lần lắm rồi. Quý vị biết họ trả lời sao không? Muốn nghe tiếp không? Hết giờ rồi mà nghe cái gì? Hả? Chuyện ma hả? Thôi để mai nha. Không hả? Trời ơi, thiệt là đúng rồi. Đó mà con gia bắt đầu chi thì bây giờ phải tiếp tục cho hết. Thấy bà mới kêu tên ông đó, bà hỏi có phải là ông muốn nói chuyện với tôi không? Ông ra là phải, tôi muốn nói chuyện với bà đó. Ông nói chuyện gì? Tôi nói cho bà biết cái nhà này là của tôi này. Và tôi cũng biết bà có khả năng nói chuyện với tôi, do đó tôi loanh quanh lũng quẩn, chứ những người trước đó tôi tới tôi kêu hoài mà họ không nghe gì hết. Nhưng mà tôi cảm nhận rằng bà có một cái khả năng, bà có thể communicate, tức là có thể nói qua nói lại được với tôi á, có thể nói chuyện cho tôi hiểu được. Thì tôi báo cho bà biết rằng là tôi muốn nói cho bà biết cái nhà này là của tôi. Cái bà này bà mới nói, bà nói nhà này đúng rồi là nhà của ông, nhưng mà ông biết sao, nhà này bây giờ là năm bây giờ là năm 1970 rồi, cái nhà này thuộc của ông 30 năm về trước đã bán rồi, chuyển cho một người khác rồi, và tôi là cái người mà cái một người chủ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó. Bà nói không, nhà này nhà của con trai của tôi mà. Rồi bà này bà mới giải thích, đúng rồi, con trai ông tên này đúng vậy không? Nó đã bán cái nhà này qua cho một người khác rồi. Nghĩa là 30-40 năm rồi mà cái linh hồn này nó không biết là nhà mình đã trao cho người khác rồi. Nó cứ nghĩ mình là cái nhà này của mình. Cái đó mỗi lần mà người nào tới ở là ổng bực bội, ổng sân hận. Mà ổng nói được. Bây giờ có cái bà này bà tới, bà ở đó, ông biết là có khả năng nói chuyện được với ông, thì ông tới, ông trình bày, ông nói, tôi khổ lắm. Mỗi lần một người ta mà có ở nhà này cứ la tôi hết, tôi nói rằng nhà là nhà của tôi mà. Tại sao quý vị lại ở như vậy? Bây giờ bà này bà giải thích từ trong nghe. Rồi đó, bà đi tới nhà thờ, bà nói với vị cha đó, bà nói bây giờ cái linh hồn này nó cứ ở quanh quẩn đây hoài tội nghiệp cho nó, bây giờ có cách nào cho nó lại nó ở nhà thờ đó không? Nhất định không chịu nữa nghe. Vì nó quen cái trú xứ nó rồi. Bây giờ nó hiểu rằng là cái chỗ này là không phải chỗ của nó rồi. Cuối cùng á, người ta mới gọi là kêu bằng là hai bên mới dàn xếp. Thì thôi được, ông cha nó nói sẵn sàng cái khuôn viên của ông để cho cái linh hồn này ở đó, chỉ giúp cái cây của người cô đó ở, làm chiếc thiên cây như vậy ra đó ở. Nhưng mà nếu như mà ông muốn về thăm nhà đó, cứ việc cho ông về thăm, nhưng mà với điều kiện là ông đừng có nói cái gì, ông làm cái gì cho người ta sợ hãi. Bởi vì bà nói rằng cá nhân tôi thì tôi không sợ, nhưng mà những người khác á, mà khi mà họ nghe rằng cái nhà này có ma là tôi rất là khó bán. Ma quỷ mà ai mà dám vô cái gì không? Đó thì quý vị thấy cái tâm dính mắc kinh hoàng như vậy đó. 30-40 năm rồi mà nó còn đứng đó, nó than thở, than khóc. Thì có một lần một người vô ở thì nó nói rằng nhà của nó. Mà quý vị nghe cái này rồi nhớ đừng dính mắc. Mà dính thì ráng chịu thôi chứ biết sao giờ, nó phải vậy không? Thôi được, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.